71 La Mã, không chịu học giới. A. À, duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cù Sư La tại nước Câu Thiểm Tỳ. Lúc ấy, tỳ kheo Xiển Đà được các tỳ kheo khác như Pháp can gián mà lại nói: "Nay tôi không học giới này, tôi sẽ hỏi các tỳ kheo trì luật có trí tuệ khác đã." Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị Thiểu Dục Tri Túc sống hạnh Đầu Đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách tỳ kheo Xiển Đà: "Tại sao các tỳ kheo như Pháp can gián, thầy lại nói rằng, nay tôi không học giới này, tôi phải hỏi các tỳ kheo trì luật có trí tuệ khác đã." Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách tỳ kheo Xiển Đà: "Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tỳ kheo Xiển Đà, tại sao các tỳ kheo như Pháp can gián, ông lại nói, nay tôi không học giới này, tôi phải hỏi các tỳ kheo trì luật có trí tuệ khác đã." Bằng vô số phương tiện quở trách tỳ kheo Xiển Đà rồi, Đức Phật bảo các tỳ kheo: "Kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo nào khi được các tỳ kheo khác như pháp can gián lại nói như vậy, tôi nay không học giới này, tôi sẽ nạn vấn các tỳ kheo trì luật có trí tuệ khác đã. Ba vật đề, nếu vì muốn biết hay vì muốn học thì mới nên nạn vấn. B. Giới tướng, tỳ kheo nghĩa như trước, như pháp là như pháp, như luật, như lời Phật dạy. Tỳ kheo kia như pháp can gián tỳ kheo này nói, nay tôi không học giới này, tôi sẽ nạn vấn các tỳ kheo trì luật có trí tuệ khác. Nếu nói rõ ràng thì phạm ba vật đề, nói không rõ ràng phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni ba vật đề, thức swamana, sa di, sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, tỳ kheo can gián kia ngu si, không hiểu rõ, tỳ kheo này nên nói: thầy trở về hỏi hòa thượng A Xà Lê của thầy đã, thầy phải học hỏi thêm, tụng kinh thêm. Hoặc là sự thật đúng như vậy, hoặc nói vui đùa, nói nhanh vội, nói một mình, nói trong mộng, hoặc muốn nói việc này nhằm nói việc khác, thảy đều không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 72 La Mã, khinh chê học giới. A. À, duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Lúc ấy, có số đông tỳ kheo tập hợp lại một chỗ tụng chánh pháp, tụng tỳ ni. Nhóm 6 tỳ kheo cùng bảo nhau rằng, các tỳ kheo này tập hợp một chỗ tụng chánh pháp, tụng tỳ ni. Các tỳ kheo kia tụng luật thông suốt, tất sẽ thường xuyên cử tội ta. Nay, ta nên đến nơi chỗ các tỳ kheo kia, nói rằng, trưởng lão, tụng các giới vụn vặt này làm gì? Nếu muốn tụng, thì nên tụng 4 sự. Nếu quyết muốn tụng nữa, thì tụng 4 sự và 13 sự. Còn lại không nên tụng. Tại sao vậy? Nếu các trưởng lão tụng những giới này, thì khiến cho người hoài nghi, ưu não. Rồi nhóm 6 tỳ kheo bèn đến nói với tỳ kheo kia rằng, trưởng lão, tụng các giới vụn vặt này làm gì? Nếu muốn tụng thì nên tụng 4 sự. Nếu quyết muốn tụng nữa thì tụng 4 sự và 13 sự. Còn lại không nên tụng. Tại sao vậy? Nếu các trưởng lão tụng những giới này thì khiến cho người hoài nghi, ưu não. Các tỳ kheo quan sát liền biết, nhóm 6 tỳ kheo này muốn diệt pháp nên nói như vậy. Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị Thiểu Dục Tri Túc sống hạnh Đầu Đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo. Sao? Các thầy muốn diệt pháp nên nói như vậy phải không? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo. Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Sao? Các ngươi muốn diệt pháp, nên nói như vậy phải không? Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách nhóm 6 tỳ kheo rồi, bảo các tỳ kheo: những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy. Tỳ kheo nào khi thuyết giới nói như vậy? Đại đức, thuyết những giới vụn vặt như vậy để làm gì? Khi nói các giới ấy khiến cho người sanh ra hoài nghi, phiền muộn, xấu hổ vì khinh chê giới, ba vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trước. Tỳ kheo kia khi tự mình nói giới hay người khác nói giới, hoặc khi tụng giới mà nói như vậy: trưởng lão, tụng những giới vụn vặt này để làm gì? Nếu muốn tụng nên tụng 4 sự, nếu quyết tụng nữa thì chỉ nên tụng 4 sự và 13 sự. Tại sao vậy? Vì khi tụng các giới này thì khiến cho người sanh lòng hoài nghi, phiền não, xấu hổ. Nói như vậy mà rõ ràng thì phạm ba vật đề, không rõ ràng phạm đột kiết la. Chê bai tỳ ni ba vật đề, chê bai a tỳ đàm đột kiết la, chê bai các thứ khế kinh khác đột kiết la. Tỳ kheo ni ba vật đề, thức xoa ma na sa di sa di ni đột kiết la, đó gọi là phạm sự không phạm. Nếu nói trước tụng a tỳ đàm, sau đó mới tụng luật, trước tụng các khế kinh, sau mới tụng luật, hoặc có bệnh đợi cho lành, sau đó mới tụng luật, đối trong Phật pháp phải cần cầu phương tiện, đắc 4 quả a la hán, sau đó sẽ tụng luật, nói lời nói cố tâm không cho chánh pháp bị tiêu diệt, hoặc nói vui giỡn, hoặc nói nhanh vội, nói trong mộng, nói một mình, nói muốn việc này nhằm nói việc khác thì không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng loạn tâm, thống não bức bách. 73 La Mã. Vô tri học giới. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Có một tỳ kheo trong nhóm Lục Quần, khi đang nghe giới, phạm tội và tự biết mình phạm tội, sợ tỳ kheo thanh tịnh phát giác nêu lên, bèn đến trước vị tỳ kheo thanh tịnh nói: này tôi mới biết, pháp này chép trong giới kinh, mỗi nửa tháng nói một lần, trút ra từ giới kinh. Các tỳ kheo xét biết, đây là khi đang thuyết giới, nhóm 6 tỳ kheo phạm tội, tự mình biết rõ tội chướng, sợ tỳ kheo thanh tịnh phát giác nêu tội, nên tự đến trước tỳ kheo thanh tịnh nói: này tôi mới biết, pháp này chép trong giới kinh, mỗi nửa tháng nói một lần, trút ra từ giới kinh. Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tam quý, hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo: sao, các thầy, khi đang thuyết giới, phạm tội, tự mình biết rõ tội chướng, sợ tỳ kheo thanh tịnh phát giác nêu tội, nên tự đến trước tỳ kheo thanh tịnh nói: này tôi mới biết, pháp này chép trong giới kinh, mỗi nửa tháng nói một lần, trút ra từ giới kinh. Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo: việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao khi nói giới, tự biết có phạm tội, sợ tỳ kheo thanh tịnh phát giác, nêu tội nên tự đến trước tỳ kheo thanh tịnh nói: Nay tôi mới biết, pháp này chép trong giới kinh, mỗi nửa tháng nói một lần, trút ra từ giới kinh. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách một vị trong nhóm 6 tỳ kheo rồi, bảo các tỳ kheo: Kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy. Tỳ kheo nào khi thuyết giới nói như vậy: Nay tôi mới biết, pháp này ghi trong giới kinh, mỗi nửa tháng tụng một lần, xuất từ trong giới kinh. Các tỳ kheo khác biết tỳ kheo này không những 2-3 lần, mà nhiều lần có ngồi trong chỗ thuyết giới. Tỳ kheo kia không phải do vì không rõ. Nếu có phạm tội thì nên xử trị như pháp, lại chồng thêm tội vô tri, bảo rằng: Trưởng lão, thật không ích lợi, không có sở đắc tốt đẹp nào cho ngài, vì khi tụng giới, ngài không dụng tâm suy nghĩ, không một lòng nhiếp niệm để nghe pháp. Vị kia là kẻ vô tri, ba vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trước. Tỳ kheo kia, khi chính mình thuyết giới hay người khác thuyết giới, hoặc khi tụng giới, nói như vậy: Này trưởng lão, nay tôi mới biết pháp này có ghi trong giới kinh, mỗi nửa tháng tụng một lần, xuất từ trong giới kinh. Các tỳ kheo biết tỳ kheo này không những 2-3 lần, mà nhiều lần dự Bồ Tát. Tỳ kheo kia không phải do vì không biết rõ, mà tùy theo chỗ phạm tội mà xử trị như pháp, lại tăng thêm tội vô tri, rằng: Trưởng lão, thật không lợi, không có sở đắc tốt đẹp nào cho ngài, vì khi tụng giới, ngài không khéo dụng ý tư duy, không một lòng nghe pháp. Vì vô tri cho nên bị tác pháp chồng thêm, ba vật đề. Nếu không tác pháp, tỳ kheo đó phạm đột kiết la, tỳ kheo ni ba vật đề, thức xoa mana, sa di, sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, vị ấy chưa từng nghe nói giới, nay mới nghe, hoặc chưa từng nghe nói rộng, nay mới nghe, hoặc nói vui đùa, nói nhanh vội, nói một mình, nói trong mộng, muốn nói việc này nhằm nói việc khác, thảy đều không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng loạn tâm, thống não bức bách. 74 La Mã, phủ nhận yết ma. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật tại thành La Duyệt. Lúc ấy, tôn giả tỳ kheo Đạp Bà Ma La Tử được chúng tăng sai phụ trách quản lý giường nằm, chỗ ngồi, ngọa cụ của chúng tăng và phân phối ẩm thực. Tôn giả bận lo việc của tăng, việc của tháp, nên những lễ hội bố thí của các gia chủ bên ngoài, nhân xây cất chùa mới, xây cất phòng mới, đào ao mới, đào giếng mới, tôn giả không rảnh để đến dự. Do vậy, y phục của tôn giả bị rách nát, cáu bẩn, không sạch sẽ. Một hôm, có người dâng cho chúng tăng một chiếc y quý giá. Chúng tăng cùng bảo nhau rằng: Tôn giả tỳ kheo Đạp Bà Ma La Tử được chúng tăng sai phụ trách quản lý giường nằm, chỗ ngồi, ngọa cụ của chúng tăng và phân phối ẩm thực. Tôn giả bận lo việc của tăng, việc của tháp, nên những lễ hội bố thí của các gia chủ bên ngoài, nhân xây cất chùa mới, xây cất phòng mới, đào ao mới, đào giếng mới, tôn giả không rảnh để đến dự. Do vậy, y phục của tôn giả bị rách nát, cáu bẩn, không sạch sẽ. Chúng ta nên đem y này trao cho tôn giả. Rồi chúng tăng sau khi tác bạch nhị yết ma, đem y trao cho tôn giả. Trong lúc bạch yết ma, nhóm 6 tỳ kheo cũng có mặt trong chúng. Khi trao y cho tôn giả rồi, nhóm 6 tỳ kheo lại nói: Các tỳ kheo này theo chỗ quen thân của mình mà lấy y của chúng tăng đem cho. Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo: "Sao các thầy cùng có mặt trong chúng khi tác yết ma trao y cho vị kia?" Sau lại nói: "Các tỳ kheo, theo chỗ quen biết riêng của mình, lấy y của chúng tăng đem cho." Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo: "Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Sao các ông cùng tập hợp một chỗ, tác bạch yết ma, đem y trao cho vị kia? Sau khi y đã được trao, các ông lại nói: các tỳ kheo, theo chỗ quen biết riêng của mình, lấy y của chúng tăng đem cho." Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách nhóm 6 tỳ kheo rồi, bảo các tỳ kheo: "Những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo nào sau khi cùng chung yết ma rồi lại nói như vậy, các tỳ kheo theo chỗ thân hậu mà lấy vật của chúng tăng đem cho, ba vật đề. B. Giới tướng: tỳ kheo nghĩa như trước, thân hậu, đồng hòa thượng, đồng a xà lê, cùng ăn, ở, chuyện trò gần gũi với nhau. Vật của tăng như trên đã nói: vật, y, bát, ống đựng kim, ni sư đàn, cho đến đồ uống nước. Tỳ kheo kia trước cùng chúng tăng yết ma rồi, sau hối hận, nói: các tỳ kheo, theo chỗ thân hậu, lấy y vật của tăng cho người thân hậu của mình. Nói rõ ràng phạm ba vật đề, không rõ ràng phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni, ba vật đề, thức xoa ma na, sa di, sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, sự việc thật như vậy, lấy vật của tăng đem cho người quen biết của mình thì nói mà không phạm, hoặc là nói vui đùa, nói nhanh vội, nói một mình, nói trong mộng, hoặc muốn nói việc này nhằm nói việc kia, tất cả đều không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 75 La Mã: không giữ dục. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Lúc ấy, có số đông tỳ kheo tập hợp lại một chỗ, cùng nhau luận bàn pháp tỳ ni. Bấy giờ, nhóm 6 tỳ ni nói với nhau rằng: hãy xem các tỳ kheo này cùng nhau tập hợp lại một chỗ, hình như muốn vì chúng ta tác yết ma. Tức thì, nhóm 6 người liền đứng dậy bỏ ra đi. Các tỳ kheo nói rằng: các thầy ở lại chớ nên đi, chúng tăng hữu sự mà lại cố ý bỏ đi, không chịu ở lại. Trong số các tỳ kheo có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tam quý, hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo: chúng tăng đang tập hợp muốn luận pháp sự, sao các thầy lại đứng dậy bỏ đi? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo: việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao chúng tăng tập hợp muốn luận pháp sự, các ông lại đứng dậy bỏ đi? Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách lục quần xong, bảo các tỳ kheo: những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo nào khi tăng đoán sự chưa xong, đứng dậy bỏ đi, ba vật đề. Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy, các tỳ kheo hoặc có vị bận việc của tăng, hoặc bận việc của tháp, hoặc bận việc chăm sóc tỳ kheo bệnh, nghi, Đức Phật dạy, từ nay cho phép giữ dục. Từ nay nói giới như vậy. Tỳ kheo nào khi tăng đoán sự chưa xong, không giữ dục mà bỏ đi, ba vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trước, tăng cùng một thuyết giới, cùng một yết ma. Sự có 18 sự phá tăng, pháp, phi pháp, vân vân, cho đến thuyết, phi thuyết. Nếu tỳ kheo đoán sự chưa xong mà bỏ đứng dậy đi ra, chân bước ra khỏi cửa, ba vật đề, một chân ngoài cửa, một chân trong cửa, phương tiện muốn đi mà không đi, hẹn đi mà không đi, tất cả đều phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni, ba vật đề, thức swamana, sa di, sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, có bận việc tăng, việc tháp, việc chùa chăm sóc người bệnh, giữ dục thì không phạm, hoặc bị câm không nói giữ dục được, hoặc yết ma phi pháp, yết ma phi tỳ ni, hoặc đang phương tiện tác yết ma không trụ xứ, tổn giảm, không lợi, liên hệ sự việc tăng, sự việc chùa tháp, nhắm đến hòa thượng, đồng hòa thượng, a xà lê, đồng a xà lê, tri thức thân hậu, các trường hợp như vậy không giữ dục mà bỏ đi, không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 76 La Mã, giữ dục rồi hối. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Khi ấy, trong nhóm 6 tỳ kheo có sự vi phạm, sợ chúng tăng cử tội, nên 6 người cứ đi chung với nhau. Trong giờ đại thực, tiểu thực, khi chúng tăng tập hợp thuyết pháp, hoặc lúc nói giới, 6 người không rời nhau, khiến cho các tỳ kheo không do đâu để tác pháp yết ma được. Sau đó một thời gian, vào lúc nhóm 6 tỳ kheo mây y, các tỳ kheo cùng bảo nhau, nhóm 6 tỳ kheo hiện đang ở đây mây y, nếu cần tác pháp yết ma thì nay chính là lúc. Các tỳ kheo liền sai một vị đến kêu, chúng tăng hữu sự, mời các thầy đến. Nhóm 6 tỳ kheo hỏi, tăng có việc gì? Chúng tôi không thể ngừng việc mây y để đến được. Tăng trả lời, nếu các thầy không thể đến được, thì cử một hai vị mang dục đến. Nhóm 6 tỳ kheo liền sai một tỳ kheo nhận dục mang đến. Chúng tăng tác pháp yết ma cho một tỳ kheo này. Tác pháp yết ma xong, tỳ kheo ấy liền trở về chỗ nhóm 6 tỳ kheo. Nhóm 6 tỳ kheo hỏi, chúng tăng làm việc gì? Tỳ kheo này đáp, bất lợi cho bản thân tôi. Lục quần hỏi, chuyện gì mà bất lợi cho bản thân thầy? Vị ấy nói, chúng tăng tác yết ma nhắm đến tôi. Nhóm 6 tỳ kheo trước đó giữ dục rồi, sao lại hối? Nói, chúng tăng tác yết ma như vậy, chẳng phải là yết ma. Yết ma không thành, chúng tôi giữ dục việc kia, chứ không giữ dục việc này. Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo. Tại sao các thầy giữ dục rồi, sao lại hối? Nói, chúng tôi giữ dục việc kia, chứ không giữ dục việc này. Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ với chân Phật, rồi ngồi qua một bên. Đem nhân duyên này, bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này, tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo. Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao các ông trước đã giữ dục, sau lại hối? Nói, tôi giữ dục việc này, chứ không giữ dục việc kia. Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện, quở trách nhóm 6 tỳ kheo rồi, bảo các tỳ kheo. Những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo nào giữ dục rồi sao lại hối? Ba vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trước: nếu tỳ kheo giữ dục rồi sao hối, nói các thầy tác yết ma, phi yết ma, yết ma không thành, tôi giữ dục việc kia chứ không giữ dục việc này, nói rõ ràng ba vật đề, nói không rõ phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni ba vật đề thức swamana sa di sa di ni đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, sự thật là như vậy, phi yết ma, yết ma không thành cho nên nói như thế. Phi yết ma không thành thì không phạm, hoặc nói giỡn chơi, nói nhanh vội, nói một mình, nói trong mộng, muốn nói việc này nhằm nói việc kia, tất cả đều không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 77 La Mã: nghe lén đấu tranh. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Khi ấy, nhóm 6 tỳ kheo nghe những lời đấu tranh của các tỳ kheo rồi đem đến nói với người kia, khiến cho tăng chưa có việc tranh cãi thì khởi lên việc tranh cãi, đã có việc tranh cãi thì không trừ diệt được. Các tỳ kheo nghĩ như vậy: vì nguyên nhân nào khiến cho tăng chưa có việc tranh cãi thì phát khởi việc tranh cãi, đã có việc tranh cãi thì không trừ diệt được? Các tỳ kheo quán sát liền biết điều đó là do nhóm 6 tỳ kheo nghe những lời đấu tranh của các tỳ kheo rồi đem đến nói với người kia, cho nên như vậy. Các tỳ kheo nghe việc này, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tam quý, hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo: tại sao các thầy nghe những lời đấu tranh của các tỳ kheo rồi đem đến nói với người kia, khiến cho tăng chưa có việc tranh cãi thì phát khởi việc tranh cãi, đã có việc tranh cãi thì không trừ diệt được? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo: việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao các ông nghe những lời đấu tranh của các tỳ kheo rồi đem việc ấy đến nói với người kia, khiến cho tăng chưa có sự tranh cãi, khởi lên sự tranh cãi, đã có sự tranh cãi thì không trừ diệt được? Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách rồi bảo các tỳ kheo: đây là những người ngu si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo nào sau khi các tỳ kheo cùng tranh cãi nhau, nghe lời người này đem qua nói với người kia, ba vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trước: đấu tranh có 4 loại, đó là ngôn tránh, mích tránh, phạm tránh và sự tránh. Nghe, lén nghe người kia nói. Nếu tỳ kheo nào đến nghe những lời tranh cãi của tỳ kheo khác, từ đường này đến đường kia, từ đạo đến phi đạo, từ phi đạo đến đạo, từ cao đến thấp, từ thấp đến cao, đến mà có nghe, phạm ba vật đề, không nghe phạm đột kiết la. Nếu phương tiện muốn đi mà không đi, hoặc hẹn đi mà không đi, tất cả đều phạm đột kiết la. Hoặc hai người nói chuyện ở chỗ tối, nên búng ngón tay hay tằng hắn để cảnh giác họ, không làm vậy thì phạm đột kiết la. Hoặc hai người ở chỗ kín nói, cũng phải búng ngón tay hay tằng hắn, không làm như vậy thì phạm đột kiết la. Hoặc trên đường đi, hai người đi trước đang nói, cũng phải búng ngón tay tằng hắn. Nếu không làm vậy, đột kiết la. Tỳ kheo ni ba giật đề, thức swamana sa di sa di ni đột kiết la. Đó gọi là phạm. Sự không phạm, nếu hai người nói chuyện với nhau ở chỗ tối, mình tằng hắn hay búng ngón tay, hoặc hai người ở chỗ kín nói chuyện, mình búng ngón tay tằng hắn. Trên đường đi, hai người đi trước cùng nói chuyện, mình từ sau đi đến, tằng hắn búng ngón tay. Hoặc muốn tác yết ma phi pháp, yết ma phi tỳ ni, các yết ma không trụ xứ, tổn giảm, không lợi, liên hệ chúng tăng, liên hệ tháp, liên hệ hòa thượng, đồng hòa thượng hoặc a xà lê, đồng a xà lê thân hậu tri thức. Đối với các yết ma như vậy, muốn được biết nên đến nghe thì không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách.